Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác và chư quý đồng đạo nam nữ hiện diện kính mến, thưa liệt quý vị, trong vô lượng pháp môn, trong hàng xa chi tiết của chân lý, do đấng giác ngộ là Phật, là Thầy đã giảng giải không cùng không tận, cơ hồ như một bể cả mênh mông, như một rừng thiên trùng vạn điệp lá cây không thể đếm xiết, mà nhà Phật tạm nói gọn lại con số tượng trưng là 84.000 pháp. Chớ thật ra pháp pháp vô lượng, lý lý vô biên, vì tâm không ngần mé thì chân lý cũng chẳng có chỗ cùng. Nhưng có thể công dụng một phương thức nào đó thích hợp với tâm mình, mở được cửa tâm chân lý, lúc bấy giờ nơi chỗ tự dụng tánh thể ấy trùm hết vạn pháp, nói mãi cũng không hết được. Thế nên hôm nay làm sao trong một giờ phút ngắn ngủi, trong một cuốn băng, hai cuốn băng mà chúng ta có thể thâu thập hết cái nghĩa của chân lý toàn diện được, nên tạm chi thể ra một phần chân lý ít lời cho một phương hướng kết nạp vào tâm để có thể lần hồi tiến đến chỗ tu chính. Đề tài trích dụng để trao đổi với bà con hôm nay, chúng tôi mượn cái tên nó gồm có 6 chữ: thật đúng, thật pháp là sao. Vì tại sao cái đề mà biến thành một câu hỏi như thế? Là vì muốn nhấn mạnh cái nội dung bên trong cho người nghe cùng băng này bắt đầu chú ý. Vì là cái đầu đề mà cái đầu đề lại đặt thành một câu hỏi: thật đúng, thật pháp là sao? Thì sau đây trong nội dung của đề đều là để giải đáp cái câu hỏi của cái đề này. Thưa toàn thể quý vị, ở phương pháp tu học từ xưa tới nay, nếu nói đến giới định huệ người ta cũng biết, nếu nói đến lục độ là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thường định trí tuệ người ta cũng biết, nói đến tứ vô lượng tâm của Phật là từ bi hỷ xả người ta cũng biết nếu đã có học Phật, luôn cả các pháp khác có tên tuổi trực tiếp trong giảng kinh người ta đều biết hết thảy, tất cả chồng kinh đại thừa tiểu thừa những người ăn học sâu trong Phật pháp đều biết. Nhưng mà trong cái biết mênh mang đó cũng không thiếu gì người không có đúng một chút nào về Phật pháp, luôn cả nói cả làm và cả suy nghĩ. Mặc dù miệng luôn nói đạo pháp, luôn nói giới luật, luôn nói kinh đại thừa tiểu thừa, thế mà chưa có một lần nào dụng tâm đúng Phật pháp, chưa có một chút nào dụng ngữ đúng Phật pháp, chưa có một chút nào dụng những cái sự đối đãi trong cuộc sống của mình đúng với Phật pháp đó. Mỗi cái là mỗi trái. Vậy hôm nay chúng ta sắp trật tự lề lối lại cho thật đúng Phật pháp. Do đó cái đề này mới đặt thành một câu hỏi để làm đề, là thật đúng Phật pháp là sao. Có phải học hết kinh sách nhà Phật gọi là đúng Phật pháp rồi chưa? Xin thưa chưa. Có phải mình cất cái cốc 28 năm qua rồi mình nằm trong cốc đó tu hoài mà không về nhà có đúng Phật pháp rồi chưa? Xin cũng chưa. Rồi ở nhà nuôi cha dưỡng mẹ trọn đời rồi đem của cải bố thí tràn gian đại hải có đúng Phật pháp rồi chưa? Xin thưa cũng chưa. Ăn chay trường 95 năm là còn có 5 năm nữa là đúng 100 tuổi, là ăn hồi 1-2 tuổi cha mẹ ăn sẵn rồi sanh mình ra mình nói mình ăn cho tới 95 tuổi sống trường thọ, như vậy có đúng Phật pháp chưa? Xin thưa cũng chưa. Cúng lại 2 thời, 4 thời, 6 thời, 18 thời, 20 thời, như cái ông già tên tôi cúng 12 thời vậy đó, vậy có đúng Phật pháp chưa? Xin thưa cũng chưa. Rồi niệm Phật gì đớm đổi mà sâu chuỗi này mòn hết trơn bỏ, niệm tới sâu chuỗi khác có đúng Phật pháp hay chưa? Xin thưa cũng chưa. Tại sao vậy? Là vì đã là đạt thành không hợp với chân lý Phật pháp một điểm nào thì coi như đã là chưa đúng. Tại sao vậy? Vì một bài toán ở trên này người ta cộng trừ nhân chia xuống cái đáp số của nó là 8 con số một hàng, mà nếu con số đầu, con số 2, con số thứ 3, thứ 4 nhẫn đến số thứ 8 chặt con số nào vẫn coi bài toán chặt, cho nên gọi là chưa thật đúng. dầu có đúng cũng đúng khía cạnh nào đó thôi, thấy không? Chứ chưa có thật đúng hoàn toàn. Cho nên câu hỏi này là muốn trả lời một ý nghĩa rốt ráo là thật đúng Phật pháp là sao, nghĩa là đúng 100%. Còn cái kiểu mà đúng mưa mưa, cái này đúng một cái khác chậm đó, nó trừ qua trừ lại thì con này cộng 2 với 2 xuống 4 phải rồi, cái cộng lộn con bên đây 3 với 3 là 9 chết tôi. Vậy thì bài toán cũng kể trật. Dầu 5 cái con số cộng xuống mà trúng hết 4 con mà trật có 1 con cũng kể như bài toán trật. Vậy là chưa thật đúng, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy giải đáp cái câu để mượn làm cái đề là thật đúng Phật pháp là sao, nghĩa là đúng phần trăm, 100% là đúng như thế nào. Nó thì bây giờ trở lại nói đến đúng phần 100%, ta nghe qua gần như tưởng tượng đầu tiên đó là nó quá khó theo, nhưng mà thật sự cũng không phải quá khó, mà kỹ ra thì cũng không phải quá dễ, mà khó dễ tại mình, phải không? Mình làm chủ cái pháp mình tu thì khó dễ tại mình, chứ nói khó cũng không đúng lắm, mà nói dễ cũng không phải lắm. Nếu dễ thì nghe rộn lát làm được sao, phải không? Nhưng mà sự thật ra là một đời người mà cố gắng mới có thể được, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên cũng gọi nó là khó, mà hãy quyết tâm làm tức khắc phải được, chứ cũng không phải khó gì. Cho nên vì lẽ đó mà người xưa đó khuyến khích cái tinh thần cố gắng với mọi việc cần cù để làm đạt mục đích, người ta nói thế thượng vô năng sự đô lai tâm bất chuyên. Chứ là trên đời không có việc gì khó, mà khó cái lòng mình không chuyên thôi, tức là không luyện tập cho nó thống nhất một màu để mà thắng được cái việc đó, cho nên mình cho là khó. Chứ phải bên cái tâm một màu quyết định rồi có ngày phải kết quả thôi, chứ không phải khó gì hết, thấy không? Một mảnh đất chai mà chai thế mấy đi nữa mà ta cứ truyền cái máng xối có cái ống nước xuống đó nha, mưa đám nào cũng nhiễu ngay xuống chỗ đó hoài đó, chai gì đó riết nó cũng lủng tốt ở dưới 2-3 phút nữa. Thế mà đất chai cứ mãi cũng mềm, thấy không? Tâm mê sửa mãi thì cũng nên thánh hiền, chứ không làm sao mà không tới cái chỗ đó, chắc chắn là phải tới. Nhưng mà sửa làm sao, sửa phải biết cách sửa, chứ còn phải sửa ẩu sửa tả như xưa nay, sửa hoài rồi sửa méo hoài. Ai coi cây cột đó thì cái chỗ cái cục tán kê về đây mà lỡ tịch có chút mà xô cái chỗ quá trớn nó tụt qua đây, cái còn tệ hơn hồi nãy đây. Hồi nãy đây thì nó méo chứ nó còn nằm được bên cục đá, nó còn nằm trên được cục tán. Xô cái quá mạnh cái chết qua đây lọt khỏi cục tán cái xuống dưới đất, cái còn nhà muốn sập nữa. Thật ra cái kiểu sửa của đồng đạo mình xưa nay ưa sửa ẩu sửa tả vậy đó, lấy chớn mà sửa không ni thuốc thì trên xô phí nhấp chừng vậy đó. Thật ra cái kiểu đó nó mang hại. Cho nên ở đây bữa nay chúng ta bài trình lại những quan điểm đó, nhưng mà dầu không có thanh mục theo cái lối như các cái đề tài khác, nhưng ở đây cũng tạm chia nó ra làm 3 phần. Phần 1 đó là chúng ta tìm hiểu coi mục đích Phật pháp giáo lý chân lý từ xưa nay, các đạo nói chung và đạo Phật hay là của Đức Thầy nói riêng, để áp dụng tất cả cái lý luận đó cho ai. Đó là một điều thứ nhất. Phần A đó tới phần B đó là áp dụng cho một hay là cho hai hay cho tất cả, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó, nếu ta áp dụng như vậy nó có đúng Phật pháp toàn diện hay chưa, đó là những cái câu được trả lời nhỏ nhỏ ở trong câu trả lời chung. Thì bây giờ ở đây á, cái phần đầu tiên đó, coi Phật pháp giáo lý chân lý để áp dụng cho ai. Xin thưa, xưa nay ta hay làm chỗ này lắm, hay tu giùm người khác, hay khen chê giùm ta, hay thương ghét giùm ta, hay gánh bàn độc mướn những cái chuyện tào lao, hay quải thân qua dục bên đất người ta dữ lắm. Đó là cái điều mà thứ nhất ta cần biết, thấy không? Trước nhất là ta nên biết tất cả giáo điều nhà Phật đây đó không ngoài cái chỗ là ta đem trở lại tự tâm ta mà trao sửa là gốc. Dù có nói với ai cũng nói nghĩa đó, chứ đừng nói ngược lại nghĩa đó là sao, nếu có áp dụng với cả thứ hai. Thí dụ như vậy, thí dụ giờ trong đồng đạo chúng ta ăn chay với nhau hết trơn, bỗng nhiên có ông đó ông ngã đi, phải không? Lúc bây giờ cái mấy ông bạn còn lại đó mới súng nhau bàn tán ngày kia, người thì phê phán nói ổng coi vậy chứ ổng khó tánh lắm nha, ổng ngã cho lại nói lạng hoàng ổng tự. Rồi cái ông kia ổng nói đâu hả, bổn phận mình nói mà ổng nghe không nghe thôi chứ. Rồi ông khác sọt vô cái nói ông đó mà còn gì nữa, nó dân năm chèo. Theo thật ra nói lung tung một hồi đó thì mình thấy coi những câu nói này nghe thì đều có lý hết, nhưng cái lý nghĩa đó đáng lẽ nói ngược lại với mình mới trúng đó. Khác mình đang nói với người ta, thấy không? Còn thôi chê nói bà này tu trúng, ông này tu trệt, ông này tu dày, ông kia tu khác, rồi ngồi tối ngày cứ thấy việc thiên hạ công vậy đó. Cho nên em này nãy than nó cái gì trong giờ niệm Phật, trong giờ cúng lại, trong giờ công phu nó quậy quá không yên. Tối ngày đi làm cái chuyện tào lao vậy đó, không ai mượn mà không ai mướn mà cũng không ai trọng mời mình, không ai quý trọng cái tư cách thái độ đó của mình. Mà như vậy nó có đúng Phật pháp cho xin thưa chặt liếu không? Phật pháp đâu phải để làm việc đó. Cho nên mấy ông nho cũng làm cái lý đó đó mà hở hở học lễ đó, để đi đám cưới rồi bắt lẩu xui gia đồ không, chứ đâu để sửa mình. Chứ không về cái pháp là để sửa mình, mà dầu muốn nói với ai cái đó cũng khéo léo làm sao cho trọn trong cái nghĩa cho người ta hiểu rằng pháp đó để sửa mình, chứ không phải để sửa giùm người khác. Mà mình ưa lộn cái đó lắm nghe. Tu cao thấy mấy rồi nữa, tu thấy kinh sách học cho một bụng nói ron 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 vậy đó mà kịch ngang đó thì cứ việc lo sửa ta cũng chết sửa mình lắm, thấy không? Tối ngày cứ dòm dòm đồng đạo mình, ai tu hay tu dở, biết ráo hết trơn, biết chi tiết hết trơn, mà trong bụng mình không biết được chi tiết nào hết, phải không? Dòm việc ngoài đường không, việc trong nhà không biết, bị dây cái lưng vô nhà có thấy gì việc trong nhà, lo ngó ngoài đường á, kêu bằng đứng đường đó ra gì là đó, cái chằng rai cái đó. Đã tu một cốc một am với nhau hàng năm bảy chị em ở thì thôi, mình lo sửa mình, chị em lo sửa mình. Còn giờ trao đổi thống nhất chung có cái lỗi làm gì thì hội kiến lại nhau, khéo léo xây dựng trong tình thương cởi mở, trong sự vô ngã nhau, trong sự không chấp nơi nhau không. Bởi đi lại rùng gì đằng kia nó thiệt tình tôi ở với chị ba tôi bức quá mà không biết làm sao. Giờ lỡ ở rồi mà bây giờ đây mà tu kiểu đó đó nó bức bức quá đi phải sao vậy? Thời ơi thôi chỉ ưa quen với bên nam quá đi. Ai nghĩ coi đó. Người ta quen bên nam rồi, người ta quen có lần hai lần rồi mình cổng đi, cổng cả nam cả nữ vậy mình đi rải cùng xóm hết trơn vậy, ai nghĩ coi còn gì. Người ta quen có hai ba người nam mà mình quen đâu 100 người nam là ít, bởi vì mình cứ lặp lại hoài vậy, đi đâu gặp ai cũng mét điểu vậy hoài. Thì trở ra là người ta ghi cái bóng hình của người nam người nữ đó trong lòng có hai ba bóng hình, mà mình ghi đâu 100 bóng hình là ít. Cái đó là cái nguyên. Cho nên tu hoài mà không kết quả là bị tu dùm ta không, đâu có tu cho mình kết quả. Ai nghĩ coi, quải thân ra tưởng giải lúa mình, ai già giải lộn qua đất ta sạch trọi. Rồi tốt và tốt lúa ta mà lỡ quá thân mà hư lúa ta, ta còn thường nữa. Ta còn trách nó tào lao, ai mượn mà giải lúng giải càng vậy. Ta là tu dứt thân rồi mà nó giải, giờ lúa tu lát hết trơn rồi. Nó vậy á, bị quá thân lát hết trơn rồi. Thì ta đã không mang ơn mà ta còn quán hờn mình nữa. Thì ra như vậy, bởi trong đồng đạo lâu lâu mình nghe giận hờn đó, thì nghe kỹ là cũng không ngoài tu tào lao, tu dùm khơi khơi cho ta vậy đó. Mà mất lòng chứ có gì đâu, phải không? Rồi cô bác nên suy nghiệm kỹ là phải không? Vậy thì Phật pháp là tự mình áp dụng cho mình, còn vì thương chúng sanh mình thở quá ra cũng vì cái chân lý trong sạch đó mà nói cho mọi người trở lại với tâm mình mà tu sửa, chứ không phải để bắt lỗi, để phiền trách nhau, để phê phán, để khen chê, để khinh trọng, để thương ghét, để buồn vui, để nhân ngã, thấy không? Mà tối ngày đi nuôi cái bệnh đó không rồi ai coi, hồi chưa tu ít bệnh, tu lâu bệnh thêm hoài. Hồi đó có cái bệnh mê trầm thôi, có nhiêu đó thôi, bây giờ tu nó thêm nhân, thêm ngã, thêm thương, thêm ghét, thêm giận, thêm hờn, thêm khen, thêm chê, thêm gì, thêm đủ hết. Còn hồi nãy mình chưa tu, mình đâu dám chê ai, bị bệnh chèm ẹm mà chê ai. Còn giờ hơi tanh tanh chút đỉnh là tối ngày chiên đi mang cái tâm tu lai rai của mình đi chơi ta không chứ, không có lo tu gì hết trơn. Nghiên cứu đạo pháp cho nhiều, đặng lựa nhiều câu ngặt, đặng khen chê phê phán, đặng bắt lỗi cho sâu, cho ta gỡ không ra không. Ai nghĩ coi, trời vậy đó, con bác nghĩ coi còn gì. Mục đích là đem pháp đạo là thuốc để trị bệnh cái tâm mê của mình, rồi trị bệnh nhân ngã của mình, thấy không? Mà không chịu trị bệnh rồi lôi thuốc đi rải tứ thang lan vậy. Ta không bệnh cũng đè nhét uống. Người ta bệnh nhức đầu đem thuốc đau bụng lại nhét uống, đem thuốc đau giò đau chẳng gì nhét thí uống lúng vậy. Ta nói chết giả sạch trọi, họ dãy đành đạch, họ la dãy xóm dãy làng. Không trúng gió trúng gì cũng đè cạo lọt da lưng thôi. Còn trúng gió ít cạo riết cạo mang bệnh thêm cạo lói ba sườn cạo riết chết sạch trọi. Thật ra cô bác nghĩ coi phải tu vậy tào lao tào hiển không? Đã không có phước mà thêm tạo, thấy không? Đã không thêm tánh giác mà nặng thêm tánh mê, cái đó là bậy bạ. Mà người đời trong cuộc đời ta cũng chê tánh đó nữa đó. Cái tánh đó chị em dâu cũng mít lòng nhau nữa. Anh em bạn rể mít lòng nhau nữa. Thương nhau cái gì xây dựng đúng lẽ hợp lý nhau trong tình thương thân mật. Chứ ngầu xa xa đứng gần gần rồi nói xa nói gần, nói tí nói sủ nói đắng nói cay nói thương nói ghét vậy, người đạo ta còn chê là danh sản được, thấy không? Đó. Rồi hỏi vậy chớ cái nhất tâm nhất lý đó nó là đạo, mà hai tâm hai lý vậy cái đó đâu phải đạo. Cái đạo gì nói ngược nói xuôi vậy làm sao được? Ba hồi thì nói vậy đúng, bốn hồi nói vậy sai, ba hồi thì đem vô để trị bệnh, ba hồi cái rồi đó là moi cái tâm ra đặng nhuộm thuốc độc, làm hoài vậy, làm lộn xộn lăn xăn đâu không ra đâu. Thì ra bị vậy đó mà tới giờ cúng không yên, bị cái lòng phiền não nuôi nặng quá, giờ cúng cái nó còn nhớ, nó nói hồi nãy ta nói nặng mình, hồi nãy mình nói mà nó còn cự ha, nó tạm giới mà nói nó cái nó còn chống chọi với mình, đứng mà nó tính vậy không á, bởi vì đâu có cái tâm an lạc gì đâu, không có an lạc hạnh, mà hoàn toàn là sống với cái hạnh không an lạc. Bởi vì cái lý âm dương của trời đất và pháp tánh cũng y như vậy. Cái gì mình trả mạnh cho người ta cái điều nghịch chân lý thì cái phản ứng tự nhiên trả lại cho tâm mình một thứ bệnh đau thương. Không khi nào tránh khỏi cái lực thừa trừ và phản ứng tự nhiên đó. Để mình áp dụng một điều nào sai chân lý thì làm ta cắn rứt đương tâm đau khổ và trả ngại cho người ta, thì chính cái nhân quả đó phản ứng ngay lại bản tâm và cuộc đời của mình liền tức khắc, không có lâu. Do đó mà chuốc lấy những cái quả sầu chẳng tốt là vậy. Rồi đụng cái cảnh khổ cái mới than tại sao mà tôi tu quá tu mà giờ tôi khổ. Không giờ tu bậy không mà không khổ sao được, chứ phải tu trúng thì nó không khổ. Thành ra vì lẽ đó ở đây đó, hốt thuốc kiểu đó là hốt thuốc nguy. Hay là tôi dùng cái từ ngữ êm ái chút đó, là tôi nói thuốc bắc hay mà nhà sắc rồi làm biến uống tôi tắm không thì chết tôi. Cái than thuốc hay mà sắc rồi sắc còn bảy thân đàng hoàng tử tế xấu tắm mà chết. Bệnh này là bệnh chết chứ sống gì nổi. Thuốc hốt dễ nhiêu tốn tiền mà rồi sắc tắm không, rồi hỏi nó bay mùi thuốc bắc nực qua hai nhà hai bên. Ta nghe ta tưởng đâu mình thuốc đầy mình hết trơn rồi ta mới khen cho nó thiệt, cái nhà này uống thuốc bắc không mà không về tắm thuốc bắc không chứ chưa uống. Thật ra như vậy mà tu lâu không có hết cái bệnh tâm. Bị xối khơi khơi ngoài không mà không vô mạch máu được, không vô tâm can tỳ phế thận được, làm sao bổ ngũ tạng mà trị bệnh nổi. Đó là cái bệnh tu ngoài da, tu ngoài vỏ, tu lộn, tu lạo, tu ngược, tu xuôi, tu không lề lớp vậy đó. Cái đó tu hoài, tu riết rồi khùng điên hết trơn. Tu riết rồi điên đầu, điên óc hết trơn. Tu riết rồi cái mặt nhăn mày nhó, phiền não nó dậy rầm rầm, chịu không nổi. Tu riết rồi rầu buồn cũng như địa ngục vậy. Tu riết rồi dòm đâu cũng kẻ thù không. Đằng kia cha tu sĩ kia cũng thù mình. Đằng này mẹ tu cư sĩ này cũng không ưa mình. Bị tấu ngại chiên khen chê ta không mà ai ưa mình. Rồi mời đám giỗ mà xuyên đi chơi chứ làm biếng cũng không đi nữa. Lỡ đặng nó nói nó kiếm chuyện mình, nó nói mình nữa nó chứ gì. Làm bộ mượn đám giỗ mời đặng nữa giặt cái khen chê của mình nó làm nữa cái gì. Thu thốn đi chứ lỡ đó mất công mang xấu. Lỡ đây nó nói xấu mình nữa giờ đấy. Thấy không? Thì ra mấy cái đó là mấy cái khổ tâm. Cho nên tu cái đạo hạnh cách nào đó cho nó áp dụng đúng ở trong cái phần mục một này, nghĩa là phải đem tất cả chân pháp nhà Phật đi vào một chân lý thật hữu, là làm sao mà đem đến cái tâm của mình cho thanh tịnh an vui trong chánh pháp đó. Và kế đến đó đem cái pháp này áp dụng ngược lại cho người khác một cách thuận với chân lý, làm sao cho ta lọt được cái ý tương tự như mình, ta nhận được cái chân lý phải tự mình sửa mình an lạc như vậy giống như mình, để rồi mọi người đồng hưởng đó. Thì cái đó là cái phép áp dụng đúng cái lý Phật pháp thật đúng nó là vậy. Rồi tùy theo cái thật đúng này là cái khuôn mẫu, rồi từ đó cứ theo con đường này đi tới thì đi riết mút con đường là tới chỗ. Đó. Chứ còn đi lạc đường rồi càng đi mạnh thì càng lạc xa. Thấy không? Càng đi lâu thì càng lạc nặng chứ gì đâu. Ai coi cái bụng thì tức đi trong đất. Mà nhà lộn cái đường càng sao cho là trong đất mà đi hoài đi như vậy tới đâu. Chắc đi luôn xuống tới biển Hòa Tâm. Chứ đâu tổng gì nữa. Đi luôn ra tới là biển ngoại rồi nhảy luôn qua hẳn tới mặt mà tu luôn cái tận gì đó. Đi lợn đường mà đi đường đó là chết. Đi lẽ chừng nào cũng chết mà đi lâu chừng nào lại càng xa cái đạo thì nó đã tu ngược pháp bảy pháp rồi thì càng tu càng chậm. Thấy không? càng hành chừng nào càng lộn lại, mà càng thêm cái bệnh nhân ngã kỳ thị, thêm cái bệnh nữa là khen chê thương ghét khinh trọng. Bằng đầu tu mình còn biết kính trọng mọi người đang học pháp, mà tu biết cung kính cả trên người dưới. Tu riết rồi mình biết khá khá, mình coi không ai ra gì chăng, không còn người nào là đáng con người chăng. Như vậy thì cái pháp đạo đó là cái đạo gì mới được? Đạo ma dương là cái đạo đó, là cái đạo chúng sanh địa ngục phải gì chứ đâu còn là cái đạo Phật nữa. Thấy không? Đạo Phật là cứu mình cứu người, độ mình độ người, tự giác giác tha, mà làm cho mình càng lúc càng mê, càng nặng nghiệp, càng thêm tổ chướng, càng thêm nhân ngã. Như vậy thì cái đạo này đạo gì? Vậy là bị sai pháp hết trơn rồi. Nội trong tiệm mà chai nào thuốc bổ không biết, mà chai nào thuốc sâu không biết, chụp lộn chai thuốc sâu lại đòi uống cho hết chai đặng cho nó mạnh mẽ. Thì ra uống ực ực nhiều chừng nào lại càng bị giật mình và sắp chết chừng đó. Cho nên tu lâu rồi nó rầu, nó buồn, nó giận, nó hờn, nó phiền não, nó bỏ nhà, bỏ cửa. Giận cha hết sức, giận mẹ, giận anh hết sức, giận em, giận cháu hết sức, giận chồng là bị cái bệnh đi ngược pháp đó. Thấy không? Chứ đi trúng pháp là tự mình phải là tự kỷ các căn khắc kỷ phục lễ, tự mình hoàn thành cái đạo đức của mình rồi đem áp dụng cho mọi người thì đâu có lộn pháp. Như vậy là nó chí lý biết bao nhiêu. Đó, đó là cái điều mà mình đi lộn Phật pháp đó, mà cũng mệnh danh là Phật pháp, cũng nói bon 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 bon. Muốn chê trách cái gì của ai cũng chứng minh giả đồ không nha. Ghét mấy cha thầy chùa cái nói thầy, nói thầy chùa như thấy cây sơn mà. Ngoài ra coi chắc trong thời bố ăn cũng đem thánh giáo lượng, mà đều không dùng tâm lượng, không dùng đại thể lượng. Thành ra thiếu tâm lượng giác nó không thành chân lý. Thấy không? Chứ đi căn cứ tâm lượng giác thì nó mới đúng chân lý. Còn này căn cứ thánh giáo lượng mà không căn cứ tâm lượng, mà không căn cứ đại chúng lượng hay đại thể lượng gì hết. Thấy không? Thành ra mấy cái này là mấy cái dở của người tu chúng ta. Mà cái bệnh này là lan tràn khắp nơi, phải không? Kể ra trong đồng đạo chúng ta 10 người mắc bệnh hết 9 người 8 rồi. Còn có 2 thân là hơi bớt bệnh, là mấy người thôi đỡ đỡ thôi. Bớt bệnh 2 thân chứ cái người cuối cùng đó nhẹ nhẹ bệnh được 2 thân chứ cũng bệnh hết 8 thân. Còn 9 người còn lại là bệnh 100%. Học pháp nhiều chừng nào tội chừng nấy, học đạo nhiều chừng nào tu lâu chừng nào thêm nghiệp chừng nấy, là tàn là áp dụng bậy không. Thấy không? Thành ra cái kiểu mà nhiễu ba giọt thuốc độc vô đó mà thêm vị thuốc nào mà hay mạnh chừng nào nó dẫn độc còn mạnh chừng ấy nữa chứ. Nó lại dễ chết chừng thấy nữa. Thuốc yếu yếu mà nó dẫn chậm chậm còn lâu chết chút nữa. Còn khiêng đi nhà thương đồ kịp. Còn kiểu đã là lỡ nhiễu ba giọt thuốc độc trọng mà là còn mượn cái vị thuốc dẫn đầu đó là vị thuốc mạnh, nó chạy còng còng. Nó đem ba giọt thuốc độc vô tim lẹ là chết liền đi nhà thương không kịp. Thành ra nhiều người tu riết rồi nhanh ngã dễ tràn cái rồi tự bức bách cõi lòng có tu hết được cái rồi thôi nghỉ luôn. Còn thôi bỏ đồng đạo đi một xứ nào vắng vẻ rồi không muốn gần ai nữa cả. Đó là cái bệnh nó khô lập mình tới đó, đó. Cái bệnh pháp á, mà cái bệnh thế gian dùng pháp trị chứ bệnh pháp là không có cái gì trị hết, chỉ là thức tỉnh rằng mình đã dùng lộn pháp mà sửa lỡ thôi chứ không có ai trị được. Nếu mà không giác ngộ chỗ này đó nha, là ngàn đời không có ông thầy nào trị được hết á. Nếu chịu mà chấp nhận theo con đường ngược pháp đó mà đi hoài, không có ông thầy pháp nào trị nổi, không có cái ông tu nào mà trị nổi, cũng như ông Thiện Tinh Tỳ Kheo ngày xưa đó, chấp nhận theo cái lối biệt kiến của ông là nhất thiện đề đó, ông cứ cho cái gì ông hiểu là đúng hết, đến đổ đứng trước mặt Phật mà ông điểm mặt ông nói theo lời Thế Tôn nói đó là sai hết rồi, thì còn ai cứu ông này được? Thì cái kiểu đó, cái kiểu giết rồi ngã mạng, nghĩa là coi rằng mình thông đạo pháp hết trơn thì cái gì mình cũng bắt lỗi ta được, thì cứ lo bắt lỗi ta không, cứ lo tối ngày đi chỉ trích không. Chỉ trích hết người này tới người khác, chỉ trích hết người khác tới người khác nữa, rồi hết ngoài đường tới trong nhà, rồi chỉ trích riết rồi cái giáp giấu hết trơn, cái không biết chỉ trích ai, cái tự mình bức bách đau khổ mà mình tu cũng hết được luôn. Phải không? Hãy cái tâm mình mà cứ mỗi ngày đi thấy lỗi tao hoài riết mình tu hết được. Tại sao vậy? Là vì nó loạn tâm hết trơn, mà đa ngôn loạn ngữ, đa sử loạn tâm. Hãy ghi chép quá nhiều phiền não thì tâm mình loạn, hành đạo không được nữa. Rồi nó quậy phá mình riết rồi cuối cùng sao tu không được, rồi lâu ngày nản lòng không nghĩ cái thịt luôn rồi. Cái đó là bỏ cuộc trăm năm. Rốt cuộc đi tối ngày sáng đêm mấy chục năm theo đạo mang tiếng gì chứ cuối cùng còn lời có cái tội là đi nói xấu ta không chứ không làm gì nữa. Nhiều đó rồi thì gói cái gói dơ xấu ta mang đi về xứ sở nữa, rồi chờ ngày bỏ xác là xong rồi. Bao nhiêu cái âm pháp cũng vẫn trừ nổi tội này, bao nhiêu thời công phu cũng lại trừ cũng tổn tội. Cho nên vì lẽ đó chính Đức Thầy khẳng định với chúng ta đó là ai ai phải dán xét mình nếu còn tánh xấu sinh ra ngoài. Chứ của mình không sinh đi sinh của ta chứ. Mà phải ta mượn mình sinh đó thì cũng còn có nghĩa. Còn đó ta không đồng ý mà cứ chạy đi tào lao đi sinh của ta hoài. Rinh khơn khơn hoài mà đồ ta không kêu rinh ra. Đồ ta trang trí trong nhà ta giữ lại mà cứ kiếm chuyện đặng rinh ra. Còn mình của mình không rinh. Đó. Thành ra bây giờ trước hết là phải đi thuận pháp, tức là áp dụng ngay tất cả chánh pháp cho cuộc đời của mình. Mà cái phép đó đó, ông Lục Tổ ông nói là hồi quang phản chiếu vọng tâm thông. Hay là theo lời thầy thì nội quang cảnh tâm vô kỳ vọng. Nghĩa là phải nhìn vào cái tâm mình, còn cái tâm trống không, không còn vướng bận những cái tham sân si nhân ngã danh lợi tình trong thế gian nữa, đó mới thành một chánh pháp chân lý nội tâm. Còn nơi nào mà còn khởi tâm nhân ngã tham sân si trong đó, còn danh lợi tình tràn ngập trong đó, tức là biết rằng mình áp dụng lộn pháp. Mà nội chỗ đó mà mình não rửa chưa xong, mà tự giác chưa xong, mà lo cái chuyện tào lao chi nữa. Thì dầu tình chị em anh em có tu chung gần gũi đồng đạo nhau thì san sẻ nhau cái chân lý nãy giờ đâu chút để cùng tu thôi, đâu có quyền nói gì nữa. Thế không? Như vậy thì chúng ta mới an lạc hạnh, mới có cái đường tu trong sạch. Đó, mới thiệt là một cái người tu chân chính đó. Cái đó mới thiệt đúng cái nghĩa là tu thiệt, thiệt thu là tới mức đó đó. Thấy không? Như vậy là không có thu vô những cái gì sái Phật Pháp hết trơn. Mà Phật Pháp là gì? Là chân không diệu hữu, là pháp tánh thường nhiên, là đạo đức thanh nghiêm trong sạch tuyệt đối, không dướng bận một chút hàm trần vô trượt. Cái đó là Phật Pháp. Chứ đâu phải Phật Pháp là mớ kinh sách học hỏi rồi chấp nê theo đây rồi bắt lỡ bất tỳ nhau rồi biến thành pháp hữu vi điên đảo. Đâu phải vậy. Phật Pháp là vô vi chánh đạo. Thầy nói vô vi chánh đạo hỏi người ông, hoặc giả là đạo vô vi của Phật Anh Cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Đạo Phật làm tất cả việc cứu mình cứu đời mà không có chấp một cái tướng chúng sanh nào mới gọi là Phật Pháp. Nay ở đây chúng ta lại lấy biến Phật Pháp thành những cái tướng thế gian tạm bợ nhỏ nhặt, làm những cái tướng thô kịch đen búa xấu xa, để rồi lấy hai chữ Phật Pháp mà nắn ra những cái hình ma quỷ. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái điều đó sai hẳn hết trơn. Vậy thì bây giờ chúng ta nên nhớ rằng luôn luôn lúc nào tất cả chân lý đều mục đích để cho mọi người tự đem rọi lại tâm mình mà trao sửa. Dù có trao đổi nhau cũng phải làm sao hoàn thành được cái ý nghĩa đó, chứ đừng có ý nghĩa nào khác nó mới đúng Phật Pháp. Vậy là cái phần thứ nhất đó áp dụng cho đúng Phật Pháp, nghĩa là phải biết quay tất cả các chân lý học hỏi đây để trở về tâm. Cái phần thứ hai đó áp dụng với mọi người, chúng ta cũng nên làm cho người ta chỗ cái nghĩa này, nhận được chỗ này, mà bình tĩnh cho tâm tu trì, không tự ái, không có những cái mặc cảm với nhau. Chứ giá như bây giờ mình khen chê người ta, ta mặc cảm, chính người ta khen chê mình cũng phải đau thương. Dù mình làm đúng hay sai mà cứ thiên hạ xúm nhau khen chê mình cũng khó chịu, mình tu cũng không được. Thấy không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, mình đã tu không được trước pháp đó, mình bắt người ta chịu pháp đó để tu, ai tu đây? Thì như vậy chỉ có mỗi người đem cái pháp lý trở về tâm mình để sửa, đó là hợp lý nhất. Mà mình còn thiếu gì mình học, ai còn thiếu gì muốn xin mình cứ sẵn sàng cho bằng một niềm hòa hài cởi mở, không chấp nên. Như vậy nó mới đúng. Phải không? Quý vị xét kỹ có phải vậy không? Mà xưa nay ta hay lộn cái chỗ này quá. Người tu lâu tu mau tu nhìn kỹ sao thấy còn lộn chỗ này quá. Cứ lâu lâu ngồi buồn vậy không lo kiểm điểm mình sao hay kiểm điểm ta quá. Có không? Ngồi nói việc ta không à. Ta nói nhà mình gần mé sông rồi đó, xứ mình là xứ đạo không à, thì dân đi chợ cũng dân đạo không, chứ có mấy người không đạo không? Mà ở gần mé sông coi, khuya khuya đó đi chợ bơi xuồng đi rồi chịu khó mình lóng tai nghe trời thanh vắng nghe coi, hai ba bà bơi xuồng dưới nói chuyện ta không, chứ không nói chuyện mình, có không? Nói chuyện ta không à, nói từ ở đằng nhà mà nói dài tới chợ chưa hết nữa. Rồi tới chừng nhóm chợ cho đã rồi về, mà trưa đó mà không gặp nhau thôi, chứ gặp nhau ba bà hồi nãy mà còn gặp lại đó nha. Bơi bận về còn nói về tới nhà cũng chưa hết cái chuyện ta. Mà chuyện mình sao không nói à? Cái xấu của mình sao không đem ra cho đồng đạo bàn thái não rửa giùm? Một ghẻ thúi lầy ung thư gì không đưa cho bác sĩ ta rửa giùm? Không nhờ đồng đạo coi chỉ thuốc gì giùm mình mà cứ mai của ta chi hoài không? Thành ra bây giờ ở đây đó, sự thật ra cái áp dụng thật đúng thật pháp đó là trở vừa mình nó mới đúng, chứ đem cái đó mà áp dụng để xem chê kinh trọng người khác là sai 100% đó. Dầu nói pháp lý đúng đắn thế nào cũng là trật, vì trật cái chỗ dụng nên gọi là trật, chứ nói thì đúng kinh đúng giả, đúng luận đúng lý, nhưng mà rồi nói bằng cái lòng nhân lòng ngã, nói bằng cái lòng tham lòng sân lòng si, nói bằng cái lòng cầu danh chấp tướng ngã mạn cống cao tự phụ khinh người, nói bằng cái lòng là chia thân, nói bằng cái lòng là cố chấp, thì hoàn toàn là áp dụng sai Phật pháp hết. Cái này là đem thuốc bổ hòa với thuốc sâu, cái đưa đầu thì chết đó, uống là ngộ độc chết sạch tội chết cả đám, mình uống mình cũng chết, đưa ta ta uống ta cũng chết, riết rồi quậy nhau tu hết được luôn, thấy không? Mình quậy ta kiểu đó rồi ta cũng làm Phật pháp, ta quậy ngược lại hoài, quậy tới quậy lui riết là không ai tu được đâu. Tôi ngồi tôi chê cô bác, rồi cô bác ngồi chê tôi, chê qua chê lại chê riết rồi chán nản đồng đạo nhau, hết ham tu. Tưởng đâu ở đường đời mà khen chê phỉ báng, vô đường đạo êm đềm tình nghĩa cao quý đặng dẫn dắt nhau tu, không về vô đây là một cái ổ chê khen còn bự hơn ngoài đời. Bị ngoài đời ta chê khen cạn cạn thôi, bị ta hiểu ít, còn bị mấy ông đạo hiểu nhiều chê, chê nhức xương lắm. Phải chịu giật cái lỗ ra nó giật mà xoáy trong tim tỷ, đau đớn dữ lắm. Nói nghe nhức đầu thì lắm, chịu không nổi. Bởi vì cái kiểu mà học cao hiểu sâu đó, quậy tới đâu là nó đau thốn xương gân hết trơn, chịu nổi. Đục là nhức đầu nhức ốc à, chịu không xiết, thấy không? Thật ra gì là đó là thiệt tình vô tình đó. Đem thuốc trị bệnh mà trị không trúng bệnh, rồi thuốc nó thành bệnh, cái đó nguy cái đó. Mà cô bác hỏi thăm bác sĩ y tá đồ thử coi, cái bệnh do thời tiết nó lấy thuốc trị hết, chứ cái bệnh do lậm thuốc mà sanh bệnh nó khó trị dữ lắm, nguy hiểm lắm. Chỉ cần biết rằng mình áp dụng vậy sai, từ đó sau đừng dùng sai nữa, thì từ từ nó dịu lắng theo thời gian, rồi những cái chất thuốc lộn trong mình vừa qua nó theo thời gian nó lọc lùa lành theo tế bào của mình theo thường bữa, rồi không thẳng nó mòn lành nó hết, chứ cứ dung nạp vô hoài là chờ ngày chết thôi. Cho nên bây giờ kể từ nay mình thiệt lòng tu rồi đó hết, nên nghiêm minh cái điều thứ nhất nè, nghĩa là quyết định đem tất cả các pháp đã học hỏi bên ngoài để trở về với mình. Giả lại trong vấn đề Phật pháp, khi áp dụng với đời, với người, với tất cả và với mình cũng đã có sai thêm điều thứ hai này. Bây giờ mời quý vị qua phần thứ hai, cái này cũng sai Phật pháp nữa nha. Cô bác coi áp dụng với quần sanh, với toàn thể mà áp dụng kiểu này đây, rồi chừng nào mình tu được, cô bác anh chị em? Ở đây cái mình đem tiền bố thí bên đây, cái ông kia lại ổng khen, ổng nói chàng ơi thiệt xóm này tôi thấy ít có ai biết lo như anh vậy, bằng mụn ra tu hiền rồi chắc bó cây có giúp đời bố thí anh em chia cơm sẻ áo thiệt tốt quá, anh như bồ tát tại thế gian, tôi mừng. Thấy không, nói vậy cái khoái quá bị khen mình, mà quý vị biết cái khen mà khoái đó là cái gì, là cái trái Phật pháp đó. Tại sao vậy? Là vì nó lọt bên danh rồi, nó lọt bên ngã rồi. Rồi nếu chịu mà khen khoái vậy nhiều lần rồi đó, là nó lên quá lên, cái nó coi thiên hạ không ra gì đó. Là vậy đó, nghĩa là cứ chấp nhận rằng cái giả danh tướng đó là mình, nghĩa là ngon hết trơn. Rồi cái có cái lộn khác nó còn ngộ ngộ nữa nha. Ở bên này cái nhà chị ba bên này bữa nào cũng lai ra, chỉ đi chợ buôn bán bằng ăn, biết gì cái tánh chỉ hay đọc giảng, đọc hết cuốn này đọc hết quyển kia, đọc lung tung beng. Mình mừng trong bụng quá đi, mình khen ngợi thiệt là ở gần đây có phước quá thiệt, người này tốt quá này chưa mà. Mới vừa khen chưa ngớt cái tâm, chưa dứt cái tâm thì kế bên này cái anh ba tấm ảnh hay nhậu cờ bạc nhậu nhẹt, rồi anh về bữa nào mà nhậu hơi sai khá là lâu, vợ con ra quặn trần quánh đập đồ, rồi chửi rủa đồ này kia, rồi buồn nói xiên nói xéo. Tao biết mà, tao đi trưa về sớm ở nhà mày nghe lời mấy cái thằng tu tôi nghèo chết hết tung này kia kia nọ, mày nghe lời nó riết mà thiền ra việc nhà này không có ai lo hết trơn á. Mày cứ lo mày nói phủi bỏ giận trần, phủi bỏ thế trần, mày phủi bữa nay tao phủi cho một trần, rồi quánh đập bệnh mạnh chữ xiên chữ xéo ra bên mình hoài. Cái mình không có trả lời bằng cái lối bất hòa, coi nó khó coi, sợ người đời ta phê phán, nhưng âm thầm trong bụng mới rủa lại ra nói thiệt. Không về tới giờ này mà còn cái phe dân năm chèo đông quá ha. Thành ra vì lẽ đó là mình chê khinh bên nay, mình bất mãn giận hờn quán ghét bên nay, cái này cũng áp dụng sai Phật pháp. Bên nay đọc giảng mà khen đó thì tạm coi là được, chứ đúng ra đáng lẽ đó là phải biến nhập đó vào cái tâm của mình, cái câu đó cái nghĩa đó nó mới đúng. mà cứ khen suông vậy cũng là sai Phật pháp. Bởi vì khen suông thì bằng như coi hát. Biết khen chê trên lớp tuồng chứ có lợi chi cho mình, như vậy thì đã không tự lợi cho mình cũng không tự lợi cho ai, tức là nó sai Phật pháp, chưa đúng, áp dụng chưa chí lý. Đáng lẽ cái câu giảng đó phải đem vào tâm để hành dụng, mà hành dụng với ai? Đâu phải hành dụng với cô này mà hành dụng với cha chửi này nè. Ở bên này là cái nguyên văn của Phật pháp nào, mà bên này cái nghĩa của Phật pháp ta đang giải cho mình nghe. Bên này học, bên này hành, phải không? Bên này là bài học Phật pháp thôi chứ chưa phải là hành, mà hành là hành với theo bên này nè. Thì như vậy đó, thấy tất cả các cảnh thế gian còn một nghĩa là chân lý tự hành, cái đó mới đúng Phật pháp đó. Chứ không thấy vậy là chưa đúng nha. Dù học thông tới đâu mà thấy khác nữa là không có đúng nha. Cứ nói đọc giảng là đúng, còn chửi mình là đã cứ thấy kiểu đó hoài thì cái nhân ngã khen chê hoài tối ngày thì sao tốt. Rồi riết nó bực mình, riết mình tu nổi như vậy, mình cho rằng tu như căn đài kiếp đã. Đời tu mình như là trâu ngựa kéo xe, đời tu mình như địa ngục A Trì, thấy không? Đâu có cái nào an lạc được tốt. Cái tâm mình bao giờ cũng vướng dắt phiền não hết. Mà chân lý không có hai, mà tại mình thấy hai là tại cái thấy lộn của mình. Mình chưa thâm ngộ Phật pháp mình thấy vậy. Chứ tất cả chúng sanh pháp là Phật pháp, không nghe câu đó trong chân lý đã đề ngữ vậy sao? Mà tất cả chúng sanh pháp là gì? Là nhân ngã sân si buồn vui thương ghét thuận nghịch trong cảnh giới chúng sanh diễn ra trước mắt bên tai của mình trong cuộc đời mình, nó sẽ đó là Phật pháp không đó. Mà Phật lập ra cái mẫu văn đại khái đặng đưa cái bài bản cái muốn của mình, đặng giải quyết được những cái nghiệp đối đãi đó, đặng cho an tâm mà sống với cuộc đời thanh tịnh cao cả mà đắc đạo. Chứ không phải học suông kinh sách này mà đắc đạo được đâu. Có cảnh mới thấy tâm, mà rèn tâm mới được đạo. Vậy thì kinh giảng chân lý kinh sách đây là học thôi chứ chưa phải là đạo. Cái đó là học pháp mà thôi. Rồi đem cái pháp đó mà hành trì được cái tâm mình với các cảm cho an lạc thanh tịnh yên vui lìa bỏ, không còn chấp mê đang tối, không còn cái mê dục thế gian, không còn nhân ngã sân si. Đó, cái đó mới là cái đạo. Thế mà xưa nay mình nói mình hành đạo theo đạo theo đạo vậy, chứ đúng ra là chấp pháp không mà có. Khen chê người ta cũng bị chấp pháp, rồi buồn vui cảnh ngộ cũng bị chấp pháp. Chấp pháp đến đổ đó, mà tu riết rồi cái bỏ nhà ra đi dẫn con dẫn vợ là nó thiệt anh. Tôi cũng muốn ở nhà dẫn dắt nó mấy năm mà dẫn nổi, thôi giờ tôi chặt đói tôi buông. Tưởng đâu vậy mình thanh cao, không về cái đó đó là ăn cái ngọn rau tất đất mà quên nghĩa quên ăn. Ai coi hồi nãy vợ mình đau rồi cũng sắc thuốc cho mình uống, mình mạnh mình tu, bây giờ nghịch ý chút cái bỏ đi. Tự đắc là cho mình cái Phật pháp cao siêu rồi đó. Còn bọn này là cái bọn A Tỳ địa ngục, không cho nó xuống dưới luôn đi, chặt đỏi bỏ nó đi. Mấy cái đó là mấy cái chằn rai. Còn cha mẹ mình nuôi từ nhỏ tới lớn trần thân lai khổ, cái cha mẹ hơi kém trình độ, nhận thức chân lý ít ít cái ít tu. Rồi làm con cái mình nôn quá, mình muốn cho tu riết riết cho gia đình mình ngon lành từ trên tới dưới hết, đặng hãnh diện với thiên hạ, là gia đình mình đều đặng hết. Rồi cái không được cái ý muốn cái rồi bất mãn cái rồi kiếm cách rồi bỏ ngãn đi ra chỗ riêng chỗ tư nào đó tu, lại còn tự hào rằng là mình cao thượng hơn cha mình, thấy lộn Phật pháp trong lưng chân, mà quên rằng cái ơn sanh thành dưỡng dục nuôi từ nhỏ lớn chưa có phụng sự mâm cơm dùa nước gì được ăn lạc hết trơn rồi, khi không cái bỏ ngang xương nữa, bất mãn diện chút đó bỏ ngang xương, rồi cũng tự hào cho mình rằng giàu am tốt là cao thượng, không về là cũng chưa cao thượng gì, như vô đây cũng còn chấp nê như kiểu nãy giờ đó, chị em ở chung buồn vui thương ghét thì bỏ cái gia đình thế tục, rồi cũng muốn dục cái gia đình nghĩa là tu hành này, rồi riết đi đâu rồi nó cũng dí theo, nó khảo hoài khảo riết là tu nghĩ tu luôn, ở nhà tu không nổi rồi vô am cốc tu không nổi, bị cái tâm quan ngã chấp mắt lộn xộn cái thật thấp vậy đó, thì ra do đó rồi đi đâu nó cũng ngược thoát hoài tu không được. Chứ nói đúng là Phật pháp là áp dụng với toàn thể các cảnh thuận nghịch buồn vui thương ghét, phải tùy thuận mà làm cho hợp lý chân lý, cái đó mới là cái đạo, thấy không? Chứ còn chọn cảnh thuận không là thích theo cái lòng ái dục, mà chọn cảnh nghịch không là tự đắc kiêu căng cầu danh chấp tướng. Cho nên không chọn cảnh nghịch mà không chọn cảnh thuận, mà thuận đến làm theo thuận, nghịch đến hành đạo theo thuận, cho nó hợp chân lý cảnh, không phải cho hợp nữa. Cũng như người học trò không cố trong cái bài học khó làm chi, mà hãy có bài học khó nào cũng phải học cho thuộc chứ, bởi vì mục đích là học thuộc để thi, chứ không thuộc làm sao thi, phải không? Chứ không trong cái bài học khó làm gì mà phát khoải trong nó, mà nó đến cũng không ngán sợ nó là gì, vì biết rằng bài học này quyết định mình phải học. Cho nên Nếu mình ở nhà mà vừa phụng dưỡng cha mẹ tuy không tu mà mình tu cho ngon, cái đó lại càng ngon hơn là bỏ cha mẹ đi tu. Tại sao vậy? Là vì chưa hẳn mình bỏ cha mẹ mà mình tu ngon, bởi vì cái tâm mình còn chướng ngại. Giờ chấp mắt vậy, chưa chắc mình ở với một chị em, một anh em nào mà mình ăn lạ cái tâm mình tu hơn ở nhà này ngon được bao nhiêu đâu. Nếu tâm còn chấp mắt kiểu đó thì đến cảnh khác rồi cũng có cái nghịch lòng chỗ khác nữa. Ở nhà cha mẹ nghịch lòng là khuyên ăn chay không ăn, thì lại ở chung với chị em bạn này hay người anh em bạn này, bên nam bên nữ vậy, thì anh em này coi chừng cái ý của mình ăn chay mà thích cúng lại bốn thầy, coi chừng ông này đó, ông hay đẻo cái bốn thầy, ông bát cái bốn thầy, ví dụ vậy. Thôi mình chịu bình dân là tu hai thời nhưng mà ăn thua sửa tâm cao tánh, ông này ông ỷ lại, ông cúng lại bốn thời, ha bà này ỷ lại, bà cúng lại bốn thời, bà cứ rau nam lâu lâu bà đẻo hơi cái vụ hai thời của mình hoài, thì cũng nghịch ý mình à. Dù mình mà thích ăn cao, bà thích ăn tương hột, rồi hãy bà đi chợ bà mua tương hột không, cái không có mình ăn không được, ăn nhiều bữa gì cũng bức xúc, bị cái tâm nó đã chấp rồi thì miếng tương nó cũng chấp, miếng chao nó cũng chấp nữa. Em, mình thích uống rau má nước dừa mà hở hở bà mua thuốc dòi về đâm uống, rồi thành ra mình uống không được thì nhiều ngày vậy nó cũng bức xúc nữa. Thành ra như vậy cái tâm chịu chấp rồi thì ở nhà chấp theo ở nhà, vô chùa chấp theo ở chùa. Em, thành ra rốt cuộc rồi ở đâu nó cũng bị phiền não trơn, bị mình đi ngược Phật pháp nó sanh phiền não chứ không phải tại cảm. Nói rõ là tại tâm mình, tại mình áp dụng Phật pháp ngược chiều nó không thuận, rồi đã mình tạo cái ngược chiều khó khăn rồi cái nào thuận đâu. Cho nên lòng buồn thì cảm cũng buồn, mà lòng buồn cảm có vui bao giờ. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng cái điều tu hành không gì hơn là áp dụng đúng với Phật pháp. Mà đã áp dụng không đúng giờ ở đâu tu không được chứ. Thậm chí giờ gần ai tu cũng được rồi, giờ ra cấp cái cấp ở riêng mình tu không được nữa. Ban thằng làng nó gạo mình giết mình chắc mình tu không được nữa. Tại sao vậy? Là vì ở mình rồi cái mình lo nấu nướng làm sao á, thì đằng trước này mình mới bưng dĩa sâu lên mình cúng củ quyền đó, đi chợ về mua dĩa sâu trước cúng sau mình ăn nha. Bưng đó mới ra ngoài này lo quét bếp quét đồ này kia, hơi quên quên trực nhớ lại còn gói sâu chỉnh lên lót lòng cho no no rồi hả, nó quên lên thấy thằng lặng buông tùm lum cũng bực mình, đồ quỷ này báo hại quá. Hết cái tâm mình còn tham chấp rồi thì ta nói con thằng lặng nó quậy mình tu không được. Thế vậy đó, con mũi nó quậy mình tu không được, mình cũng rửa cũng xả nữa, phải không? Như vậy thì chẳng qua mình áp dụng ngược Phật pháp của gì. Vậy thì áp dụng cái Phật pháp này với toàn thể chúng sanh, mình phải coi tất cả cảnh giới chúng sanh hiện ra thuận nghịch buồn vui thương ghét phải trái mà họ đối đãi với bên tai bên mắt bên thân bên cảnh bên cuộc đời của mình. Mình phải nghiên cứu làm sao cho tất cả các pháp này thành một nghĩa là chân lý giác ngộ cho mình. Mình thấy hai nghĩa đó là cái đó biết áp dụng hợp với Phật pháp đó. Còn nếu thấy hai nghĩa là nó sanh chướng hoài phải không? Thấy hai nghĩa thì phải có thương rồi có ghét, có khinh rồi có trọng, em rồi có buồn rồi có vui, có đồng ý có bất mãn chứ sao. Còn nếu thành một nghĩa thì không có cái nào bất mãn nữa hết trơn, mà không có cái nào buồn vui thương ghét nữa hết trơn thì cái tâm mình yên lại. Đó là cái khác rất gọn, nó vừa rất đúng mà rất gọn, không dụng công phu nhiều mà tự nhiên đạt được cái kết quả rất hay ho. Mà giờ niệm Phật, giờ cúng lại, giờ coi giảng xem kinh, giờ làm việc nghĩa chúng sanh, điều tôi vui an lạc. Khó có những cái giờ đau đớn trong cuộc đời của mình, tức là phiền não khó quậy mình, tức là mình yên vui. À, vậy thì bây giờ ở đây đó, cái điều thứ hai này ta áp dụng Phật pháp đúng nghĩa là nhìn các cảnh giới chúng sanh, đối đãi với toàn thể chúng sanh, ta phải đem hết các cảnh vật thuận nghịch buồn vui phải trái đó nghiên cứu làm sao, thâm ngộ làm sao cho thấy gọn, lại còn có một đệ nhất nghĩa là chân lý giác ngộ cho mình, chứ không có hai nghĩa nữa. Đừng nói bên đây mình khen mình vỗ tay, rồi bên đây mình khoát tay mình lắc đầu mình chê trách nữa. Tránh cái nạn này nữa là gì? Nếu còn cái tâm đó là mình cứ mang nạn mãi mãi vậy. Vì thế gian luôn luôn lúc nào nó cũng có hai chiều thịnh nghịch, thấy không? Bất cứ cảnh nào nó cũng có hai chiều thịnh nghịch hết. Vì có ai vừa ý mình hết đâu mà không có thịnh chứ nữa. Mà nếu chết có thận nghịch này hai nghĩa mà không thấy một nghĩa thì cứ mãi bị thận nghịch làm rối ren, phải không? Vậy làm sao tu? À, vậy là khổ tâm tu hết được. Vậy thì bây giờ ở đây đó, quý vị thấy coi cái gương mẫu của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó.